Đêm dài trên đất Giao Châu. Trước khi cái tên Lý Nam Đế vang lên trong lịch sử, đất Giao Châu đã trải qua nhiều thế kỷ sống dưới bóng đô hộ phương Bắc. Từ sau thất bại của Hai Bà Trưng, rồi Bà Triệu, người Việt vẫn không ngừng vùng dậy. Nhưng mỗi lần ngọn lửa khởi nghĩa bùng lên, các triều đại phương Bắc lại đem quân đàn áp, đặt lại quan lại, siết chặt thuế khóa, tìm cách biến vùng đất phương Nam thành một phần ngoan ngoãn trong đế chế của họ. Đến thế kỷ 6, Giao Châu nằm dưới quyền nhà Lương, một triều đại ở phương Nam Trung Hoa. Trên danh nghĩa, nhà Lương cử quan sang cai trị, đặt bộ máy hành chính, thu thuế và kiểm soát dân chúng. Nhưng trong thực tế, vùng đất này luôn âm ỉ bất bình. Quan lại đô hộ nhiều người tham lam, khinh rẻ người bản địa. Họ dựa vào quyền lực triều đình để vơ vét của cải, bắt dân chịu lao dịch, làm cho đời sống vốn đã khó khăn lại càng thêm nặng nề. Những người hào trưởng bản địa, dù có uy tín trong dân, vẫn bị xem thấp trong hệ thống cai trị. Người tài ở Giao Châu khó có con đường tiến thân, xứng đáng nếu không chịu khuất phục trước quyền lực ngoại bang. Dân chúng sống giữa hai lớp áp lực, một bên là ruộng đồng mưa nắng sinh kế, một bên là thuế khóa, quan quân, những mệnh lệnh từ một triều đình xa xôi không hề hiểu nỗi khổ nơi biên viễn. Nhưng chính trong những năm tháng ấy, ý chí tự chủ của người Việt không hề chết. Nó ẩn trong các làng quê. Nó nằm trong ký ức về Hai Bà Trưng Bà Triệu. Nó truyền qua những lời kể âm thầm bên bếp lửa. Và rồi khi thời cơ đến, ý chí ấy tìm thấy một người đủ bản lĩnh để đứng lên. Người ấy là Lý Bí. Người hào trưởng có chí lớn. Lý Bí về sau được tôn là Lý Nam Đế, sinh năm 503. Quê hương ông theo sử, sách thường được gắn với vùng Thái Bình, có tài liệu và truyền thống địa phương liên hệ đến khu vực Thái Nguyên hoặc các vùng lân cận trong không gian Giao Châu xưa. Do tư liệu cổ không hoàn toàn thống nhất, điều chắc chắn hơn cả là ông xuất thân từ một dòng họ hào trưởng người Việt có thế lực và uy tín. Từ nhỏ, Lý Bí đã được học hành, rèn luyện và sớm bộc lộ chí khí. Ông không chỉ là người có học mà còn là người hiểu thời cuộc. Sống trong xã hội bị đô hộ, ông nhìn thấy rất rõ sự bất công. Người bản địa dù tài giỏi vẫn khó được trọng dụng thật sự. Dân chúng dù chăm chỉ vẫn bị vắt kiệt. Đất nước dù có truyền thống riêng vẫn bị đặt dưới quyền cai trị của kẻ khác. Sử cũ chép rằng Lý Bí từng ra làm quan cho nhà Lương, giữ một chức vụ ở địa phương. Nhưng chính trải nghiệm ấy có lẽ càng khiến ông nhận ra bộ máy đô hộ không phải con đường để cứu dân. Làm quan dưới quyền ngoại bang, nếu không có thực quyền và không được tôn trọng, chỉ giống như đứng trong một căn nhà mà mái đã mục, nhìn mưa dột xuống đầu dân mình. Ông bỏ quan, về quê. Đó không chỉ là hành động rời bỏ một chức vụ. Đó là dấu hiệu của một sự lựa chọn lớn hơn. Lý Bí không muốn làm một bánh răng nhỏ trong cỗ máy cai trị của nhà Lương. Ông muốn phá vỡ cỗ máy ấy. Nhưng để khởi nghĩa chỉ có lòng căm giận là chưa đủ. Cần người, cần lương, cần căn cứ, cần sự ủng hộ của các hào trưởng và dân chúng. Lý Bí bắt đầu tập hợp lực lượng. Quanh ông dần xuất hiện những người tài giỏi, trong đó có Triệu Túc, Tinh Thiều Phạm Tu và nhiều hào kiệt khác. Mỗi người đến với Lý Bí bằng một nỗi bất bình riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một khát vọng chung, giành lại quyền làm chủ đất nước. Ngọn cờ khởi nghĩa năm 542. Năm 542, Lý Bí chính thức phất cờ khởi nghĩa chống nhà Lương. Đó là thời khắc ngọn lửa âm ỉ lâu ngày bùng lên thành bão. Ngay khi cuộc khởi nghĩa nổ ra, nhiều nơi ở Giao Châu hưởng ứng. Cùng sông dân chúng theo về với nghĩa quân. Các hào trưởng địa phương nhìn thấy ở Lý Bí không chỉ một thủ lĩnh nổi loạn, mà là người có khả năng quy tụ và tổ chức một cuộc đấu tranh lớn. Quân nhà Lương ở Giao Châu nhanh chóng lâm vào thế bị động. Viên thứ sử Tiêu Tư, đại diện quyền lực của nhà Lương tại đây, không đủ sức chống đỡ khí thế nghĩa quân. Trước sức ép của Lý Bí, Tiêu Tư phải bỏ chạy về phương Bắc. Sự kiện ấy có ý nghĩa rất lớn. Trong mắt dân chúng, bộ máy đô hộ vốn tưởng bền chắc bỗng sụp đổ nhanh chóng. Những kẻ từng nhân danh triều đình phương Bắc để cai trị nay phải tháo chạy. Còn người Việt, sau nhiều thế hệ bị áp bức, lần nữa nhìn thấy khả năng tự mình làm chủ. Nhưng nhà Lương không dễ dàng chấp nhận mất Giao Châu. Sau thất bại ban đầu, triều đình Lương sai quân sang đàn áp. Năm 542 và 543, các cuộc tiến công của quân Lương lần lượt bị nghĩa quân đánh bại. Đặc biệt khi nhà Lương phối hợp với lực lượng lâm ấp ở phía Nam nhằm tạo thế hai mặt, Lý Bí vẫn chống trả quyết liệt và giữ vững thành quả. Những chiến thắng ấy chứng minh Lý Bí không chỉ có khả năng phát động khởi nghĩa mà còn có tài quân sự và năng lực tổ chức. Ông không phải người đứng lên trong một cơn phẫn nộ ngắn ngủi. Ông là thủ lĩnh có tầm nhìn dựng nước. Và sau khi đánh bại quân đô hộ, ông làm điều mà các thế hệ trước chưa có điều kiện làm lâu dài, lập ra một nhà nước độc lập. Của Vạn Xuân, tên nước như một lời thề. Xen ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế. Ông đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Hai chữ Vạn Xuân không chỉ là tên nước. Đó là một lời thề với lịch sử. Vạn xuân nghĩa là muôn đời mùa xuân, là mong muốn đất nước được bền lâu tươi sáng, thoát khỏi mùa đông đô hộ. Sau hàng trăm năm bị đặt dưới quyền cai trị phương Bắc, việc một thủ lĩnh người Việt xưng hoàng đế và đặt quốc hiệu riêng là hành động khẳng định độc lập mạnh mẽ. Ông không xưng vương một cách dè dặt. Ông xưng hoàng đế. Điều đó có ý nghĩa rất lớn trong tư duy chính trị thời bấy giờ. Hoàng đế là danh xưng tối cao, thường gắn với các triều đại Trung Hoa. Khi Lý Bí xưng đế, ông tuyên bố rằng đất phương Nam không phải quận huyện phụ thuộc, mà là một quốc gia có chủ quyền, có người đứng đầu ngang hàng về danh nghĩa với phương Bắc. Lý Nam Đế cho dựng triều đình, đặt quan chức, xây dựng bộ máy cai trị. Ông lập điện Vạn Thọ, dựng chùa Khai Quốc. Những công trình ấy vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một trung tâm quyền lực và văn hóa riêng. Trong buổi đầu độc lập, mọi thứ đều còn non trẻ. Chính quyền Vạn Xuân phải vừa tổ chức đất nước, vừa chuẩn bị chống lại phản công của nhà Lương. Nhưng dù thời gian hòa bình không dài, việc Lý Nam Đế dựng nước đã đánh dấu một bước ngoặt. Từ những cuộc khởi nghĩa chống đô hộ, người Việt đã tiến đến việc tự lập quốc hiệu, tự xưng đế, tự xây dựng triều đình. Đó là một tuyên ngôn bằng hành động, đất nước này có thể tự đứng riêng. Sóng sóng phản công từ phương Bắc. Nhà Lương không thể để Vạn Xuân tồn tại yên ổn. Đối với triều đình phương Bắc, việc Lý Nam Đế xưng đế là một thách thức trực tiếp. Nếu Giao Châu tách ra thành công, uy quyền của nhà Lương ở vùng biên viễn sẽ bị lung lay. Vì vậy, họ chuẩn bị một cuộc phản công lớn. Năm 545, nhà Lương sai Trần Bá Tiên đem quân sang đánh Vạn Xuân. Trần Bá Tiên là một tướng có năng lực, về sau chính ông trở thành người lập ra nhà Trần Trần ở Trung Hoa. Khi tiến xuống phương Nam, ông mang theo kinh nghiệm trận mạc và lực lượng được tổ chức tốt. Lý Nam Đế phải đối diện với một kẻ thù mạnh hơn nhiều so với các đội quân đô hộ ban đầu. Cuộc chiến trở nên ác liệt. Quân Lương tiến công, nghĩa quân Vạn Xuân chống trả. Nhưng trước sức ép lớn, Lý Nam Đế buộc phải rút lui khỏi vùng trung tâm. Ông lui về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch rồi tiếp tục rút về Gia Ninh. Mỗi bước rút lui là một bước nặng nề. Bởi phía sau không chỉ là đất đai mà là giấc mơ vừa dựng lên. Vạn Xuân mới ra đời chưa lâu, triều đình còn non trẻ, lực lượng chưa đủ bền để chống lại một cuộc viễn chinh lớn của nhà Lương. Nhưng Lý Nam Đế không buông cờ. Khi không thể giữ đồng bằng, ông rút về vùng núi, dựa vào địa thế hiểm trở để tiếp tục kháng chiến. Cuộc chiến chuyển từ thế đối đầu trực diện sang thế cầm cự lâu dài. Đây là khoảnh khắc cho thấy sự khắc nghiệt của lịch sử, dựng nước đã khó, giữ nước còn khó hơn. Trong động, Khuất Lão. Sau nhiều trận chống cự, Lý Nam Đế lui về động Khuất Lão. Sức khỏe của ông suy giảm, quân lực cũng hao mòn. Trong hoàn cảnh ấy, ông giao quyền chỉ huy cho Triệu Quang Phục, con của Triệu Túc, một tướng tài đã theo ông từ buổi đầu. Quyết định này rất quan trọng. Một thủ lĩnh lớn không chỉ biết tự mình chiến đấu, mà còn phải biết trao việc đúng người khi thời thế đòi hỏi. Lý Nam Đế hiểu rằng cuộc kháng chiến không thể chấm dứt chỉ vì ông lâm bệnh. Ngọn cờ Vạn Xuân phải tiếp tục được giữ. Triệu Quang Phục sau đó rút về đầm Dạ Trạch, dùng lối đánh du kích dựa vào lau sậy sông nước, địa thế khó lường để chống quân Lương. Ông kiên trì kháng chiến khiến quân địch mệt mỏi và về sau giành lại được thế chủ động. Nhưng với Lý Nam Đế, những năm tháng cuối đời là những ngày đầy bi tráng. Ông từng xưng đế đặt quốc hiệu dựng triều đình. Vậy mà giờ đây phải ẩn trong vùng núi bệnh tật, nhìn cơ nghiệp non trẻ chìm trong khói lửa. Đó không phải kết thúc rực rỡ của một vị vua chiến thắng, mà là nỗi đau của người mở đường. Năm 548, Lý Nam Đế qua đời. Ông mất khi nước Vạn Xuân vẫn còn trong vòng chiến tranh. Nhưng cái chết ấy không xóa đi những gì ông đã dựng lên. Trái lại, nó làm cho hình ảnh Lý Nam Đế càng thêm bi tráng, người đã dám xưng đế giữa thời Bắc thuộc, dám đặt tên nước giữa vòng vây, dám mở một con đường mà đời sau tiếp tục bước. Triệu Quang Phục và ngọn cờ chưa tắt. Sau khi Lý Nam Đế mất, cuộc kháng chiến không kết thúc. Triệu Quang Phục tiếp tục lãnh đạo lực lượng chống nhà Lương. Ông dựa vào căn cứ Dạ Trạch, một vùng đầm lầy lau sậy rậm rạp, ban ngày ẩn quân, ban đêm xuất kích, khiến quân Lương không dễ đối phó. Lối đánh linh hoạt ấy phù hợp với điều kiện địa phương và tình thế lực lượng còn yếu. Khi nhà Lương ở phương Bắc rơi vào biến động, đặc biệt là loạn hầu cảnh làm triều đình suy yếu, quân Lương ở Giao Châu mất chỗ dựa. Triệu Quang Phục tận dụng thời cơ phản công và giành lại quyền kiểm soát. Ông xưng là Triệu Việt Vương, tiếp nối sự nghiệp Vạn Xuân. Điều này cho thấy công lao của Lý Nam Đế không chỉ nằm trong vài năm trị vì. Ông đã tạo ra một chính danh, một ngọn cờ, một nền tảng để những người sau tiếp tục chiến đấu. Nếu không có Lý Bí dựng nước Vạn Xuân, Triệu Quang Phục có thể vẫn là một tướng khởi nghĩa. Nhưng nhờ có quốc hiệu, triều đình và lý tưởng độc lập đã được xác lập, cuộc kháng chiến sau đó trở thành sự tiếp nối của một nhà nước tự chủ. Dù lịch sử Vạn Xuân về sau còn trải qua nhiều biến động, kể cả sự tranh chấp giữa Triệu Việt Vương và Lý Phật Tử, dấu mốc Lý Nam Đế dựng nước vẫn là điều không thể phai mờ. Ông là người mở cánh cửa. Người khác có thể bước tiếp, có thể vấp ngã, có thể thành công hoặc thất bại, nhưng cánh cửa ấy đã được mở ra bằng ý chí của ông. Ý nghĩa của một danh xưng hoàng đế. Trong lịch sử Việt Nam, việc Lý Nam Đế xưng hoàng đế có ý nghĩa đặc biệt. Trước ông, Hai Bà Trưng từng dựng chính quyền tự chủ và Trưng Trắc được tôn làm vua. Nhưng Lý Nam Đế là người đặt quốc hiệu Vạn Xuân và xây dựng một mô hình nhà nước với danh xưng, đế hiệu rõ ràng trong thời Bắc thuộc. Điều đó thể hiện sự trưởng thành của ý thức quốc gia. Người Việt không chỉ nổi dậy vì bị áp bức. Người Việt đã bắt đầu hình dung về một đất nước riêng, có tên gọi riêng, có triều đình riêng, có vị thế riêng trong thiên hạ. Vạn Xuân là khát vọng chính trị, nhưng cũng là khát vọng tinh thần. Nó nói rằng dân tộc này không muốn tồn tại như một quận huyện bị cai trị. Nó muốn có mùa xuân của riêng mình, muốn tự quyết định vận mệnh của mình. Tất nhiên, nhà nước Vạn Xuân chưa thể bền vững như các triều đại độc lập sau này. Nó ra đời trong điều kiện chiến tranh, bị đe dọa liên tục, thiếu thời gian để củng cố sâu rộng. Nhưng lịch sử không đòi hỏi người mở đường phải hoàn thành tất cả. Có những người sinh ra để đặt viên đá đầu tiên. Lý Nam Đế là một người như vậy. Từ Vạn Xuân đến Đại Việt sau này. Sau thời Lý Nam Đế, dân tộc Việt còn phải đi qua nhiều thế kỷ nữa mới giành được độc lập bền vững với chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938. Nhưng con đường đến Bạch Đằng không phải con đường trống rỗng. Trên con đường ấy có tiếng trống mê linh của Hai Bà Trưng. Có bóng dáng Bà Triệu ở núi Nưa. Có quốc hiệu Vạn Xuân của Lý Nam Đế. Có đầm Dạ Trạch của Triệu Quang Phục. Có những cuộc vùng dậy nối tiếp nhau, khi thành công, khi thất bại, nhưng tất cả cùng giữ cho ý chí tự chủ không tắt. Lý Nam Đế nằm ở một vị trí đặc biệt trong dòng chảy ấy. Ông không chỉ phản kháng, ông dựng nước. Ông không chỉ đánh đuổi quan đô hộ. Ông tuyên bố một quốc hiệu và một đế hiệu. Ông biến khát vọng độc lập thành hình thức nhà nước. Điều ấy khiến ông trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của thời Bắc thuộc. Khi các triều đại độc lập sau này như Đinh Lê, Lý, Trần xây dựng quốc gia, xưng đế, đặt quốc hiệu, tổ chức triều đình, người ta có thể nhìn ngược về Lý Nam Đế như một bước thử sớm. Một lời báo trước rằng dân tộc Việt cuối cùng sẽ không chịu làm quận huyện của phương Bắc. Vạn Xuân có thể không tồn tại muôn đời như tên gọi mong ước. Nhưng ý nghĩa của cái tên ấy thì sống rất lâu. Mùa xuân Vạn Xuân còn trong lịch sử. Lý Nam Đế mất trong gian khó. Ông không được chứng kiến một triều đại lâu dài, không được sống đến ngày đất nước hoàn toàn yên ổn, không được nhìn thấy giấc mơ Vạn Xuân nở rộ như ông từng mong. Nhưng lịch sử đôi khi công bằng theo cách rất chậm. Nó không trao cho người mở đường niềm vui trọn vẹn ngay trong đời họ. Nhưng nó giữ tên họ lại cho hậu thế. Ngày nay, khi nhắc đến Lý Nam Đế, người Việt nhớ đến một con người đã dám đứng lên giữa thời Bắc thuộc, đánh đuổi quan quân nhà Lương, xưng hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. Đó không chỉ là một sự kiện chính trị. Đó là một khoảnh khắc tinh thần, khoảnh khắc người Việt tự nhìn mình như chủ nhân của một quốc gia. Hình ảnh Nam Đế không ồn ào như tiếng voi trận của Hai Bà Trưng, không rực cháy như huyền thoại Bà Triệu, nhưng có chiều sâu của một người dựng nền. Ông là người biến ngọn lửa phản kháng thành ánh sáng của triều đình, biến nỗi uất hận thành quốc hiệu, biến khát vọng tự do thành lời tuyên bố trước thiên hạ. Của Vạn Xuân, cái tên ấy nghe như một mùa xuân không bao giờ tàn. Dù nhà nước ấy trải qua chiến tranh, dù người sáng lập phải rút vào động khuất lão và mất trong bệnh tật, cái tên Vạn Xuân vẫn còn lại như một lời nhắc, dân tộc Việt đã từng mơ rất sớm về một đất nước trường tồn. Trong đêm dài Bắc thuộc, Lý Nam Đế là người thắp lên một ngọn đèn lớn. Ngọn đèn ấy có lúc bị gió chiến tranh làm chao đảo, có lúc tưởng như sắp tắt giữa núi rừng và đầm lầy. Nhưng ánh sáng của nó đã kịp truyền sang những người kế tiếp. Từ Lý Nam Đế đến Triệu Việt Vương, từ Vạn Xuân đến những cuộc khởi nghĩa về sau, từ các thất bại đau đớn đến chiến thắng Bạch Đằng, lịch sử Việt Nam đi qua rất nhiều máu và nước mắt để đến ngày độc lập bền vững. Và trong hành trình ấy, Lý Nam Đế mãi là một cột mốc lớn. Ông không chỉ là người khởi nghĩa. Ông là người dựng nước. Ông không chỉ chống lại nhà Lương. Ông chống lại ý nghĩ rằng dân tộc này chỉ có thể sống như một vùng bị trị. Bởi vậy, dù mùa xuân Vạn Xuân trong đời ông còn ngắn ngủi, mùa xuân ấy vẫn nở trong lịch sử. Nó nở trong niềm tự hào dân tộc, trong ký ức về những người dám xưng đế khi đất nước còn chìm trong đô hộ, và trong khát vọng muôn đời của người Việt được sống trên đất mình, dưới bầu trời của mình, với vận mệnh do chính mình quyết định. Lý Nam Đế, người dựng nước Vạn Xuân, đã đi vào lịch sử như tiếng chuông đầu tiên báo rằng sau đêm dài, mùa xuân tự chủ nhất định sẽ trở về.